Vâng, Vũ Thanh Thị xin chào quý thính giả ở Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900M tại Hiệp Tân, 890M tại Đà Lạt.
Với quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chào quý thính giả của Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900M tại Houston và 890M tại Dallas. Sau đây là chương trình tình yêu và gia đình, mời quý thính giả cùng gọi và hội luận với chúng tôi. Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào quý thính giả, chào Kim Thoa.
Vâng, xin chào chị Vũ Thanh Thủy và quý thính giả. Ngày hôm nay thì chị Vũ Thanh Thủy đang có việc ở xa nhưng mà cũng vẫn không thể nào mà quên cái chương trình tình yêu và gia đình trong ngày mai là ngày lễ độc lập, thành ra có nhiều những cái điều để gửi đến quý thính giả, phải không thưa chị? Chứ chủ đề hôm nay thưa chị.
Vâng, đúng như vậy. Ngày lễ độc lập và đối với người Việt Nam mình thì cũng chỉ là ngày 4 of July lại thêm một ngày nghỉ. Nhưng mà đối với người Mỹ thì đây là một cái ngày lễ, ngày quốc khánh của nước Mỹ, rất là trọng đại, rất là, đây cũng là cái ngày mà có pháo bông sẽ nổ rền trời hết ở khắp mọi nơi. Cho nên người Việt Nam mình ở đây 37 năm rồi, thì không biết là cũng có ăn mừng ngày lễ July 4 giống như người Mỹ không ạ? Kim Thoa nhỉ, không biết riêng Kim Thoa thì sao?
Dạ vâng, thưa chị Vũ Thanh Thủy, cái ngày lễ độc lập ở July 4 thường thường hồi xưa đó, khi mà nó rơi vào, lỡ mà nó rơi vào ngày thứ ba, thành họ được nghỉ cả bắc cầu thứ hai luôn. Thường thường, tức là hoặc là nếu mà rơi vào ngày thứ năm thì họ nghỉ bắc cầu ngày thứ sáu. Nhưng mà năm nay nó rơi vào đúng ngay ngày giữa tuần, thành ra chỉ được nghỉ một ngày. Nhưng mà đối với người Hoa Kỳ đó, họ ăn mừng rất là lớn, họ đốt pháo bông. Người Việt Nam mình mà ở đây lâu thì mình cũng có cái truyền thống đó, cũng như là nướng ở ngoài trời, barbecue, rồi tụ họp với nhau, gia đình, bạn bè. Đây là cái cơ hội mà chúng tôi thấy rằng là nếu những người ở đây lâu thì đã biết rồi, nhưng tuy nhiên cũng xin giới thiệu sơ qua một tí cho những người có thể mới đến Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn, phải không thưa chị Vũ Thanh Thủy?
Đúng như vậy, có 3 ngày lễ đánh dấu cho cái mốc mùa hè của Texas, bắt đầu vào ngày Memorial Day, được coi như là ngày bắt đầu vùng mùa hè. Thường thường đó là tất cả mọi trường học cũng nghỉ sau ngày Memorial Day vào ngày 28 tháng 5. Kiểm tra xong rồi đến ngày July 4 là được coi như giữa mùa hè. Và rồi kết thúc mùa hè vào ngày Labor Day là ngày 2 tháng 9. Cho nên thưa quý giả, đó là đối với những đối với nước Mỹ, đây là cái ba những cái ngày họ đặt cái mùa, thật ra người Mỹ đó họ đặt cái mùa hè cũng như nghỉ hè với gia đình rất là quan trọng. Cho nên tất cả mọi công sở ai đi làm thì cũng có nha, được mấy tuần lễ vacation, rồi thì trẻ con đi học cũng vậy, cũng được cái mùa nghỉ hè này. Và ai cũng nghĩ đến cái chuyện là trong cái mùa hè thế nào cũng phải dành ra một tuần, hai tuần để mới đưa con cái đi nghỉ hè. July 4, ngày lễ quốc khánh của Hoa Kỳ, nằm ở giữa mùa hè, thành ra cũng là cái ngày được gọi là để tụ hội gia đình nhiều nhất, trừ những cái dịp tụ hội chính thức giống như là ngày lễ tạ ơn hay là ngày lễ Giáng sinh, thì là những cái dịp tụ hội bình thường. Nhưng mà cái tụ hội thật sự đoàn tụ của gia đình và cha mẹ con cái, người ta gọi là immediate family đó thôi, tức là gia đình nhỏ đó gồm với cha mẹ và con cái đó, cũng như bằng hữu, thì là cái ngày July 4 này. Nhưng mà đối với dân ăn nhậu thì đố Kim Thoa biết, đối với dân mà hay mà ăn uống mà mỗi dịp lễ Tết mà hay ăn uống đó, thì July 4 nó đánh dấu cho cái mốc ăn uống như thế nào, Kim Thoa có biết không?
Dạ không, chắc mời chị Vũ Thanh Thủy cho quý thính giả biết rõ.
Đối với người Việt Nam mình đó, thì thưa quý thính giả, cái ngày July 4 đó là coi đối với những, đặc biệt là dân Texas, vẫn được coi như cod fish, mặc dù là cái món đặc sản của Louisiana, nhưng mà từ lâu rồi thì cũng được coi như đặc sản của Texas. Người Việt Nam mình đó thì không có, ở Louisiana không có đông bằng bên Texas, cho nên đối với những cái dân mà ở xa mà đến thăm tiểu bang Texas đó, đặc biệt là bên California hay là bên miền Đông á, thì là đến với Texas là luôn luôn là mê cái nhóm món cod fish của Texas. Thì cod fish thì đây là một cái tin buồn cho tất cả những cái người mà mê cod fish. Thì July 4 để đánh dấu như là coi như cuối mùa cod fish ở Thiên Hoa. Cuối mùa đấy có nghĩa rằng những cái con jumbo cod fish thật là lớn và thật là tươi thì là sẽ càng ngày càng hiếm hoi đi, và sẽ chỉ còn là những con nhỏ nhỏ mà phải nhập cảng qua, không phải nhập cảng, phải chuyển qua mua từ ở bên California, bên Sacramento qua đây thôi. Chứ Louisiana và Texas thì bắt đầu July 4 là không có còn cod fish nữa. Cho nên đây là nếu mà còn ít ỏi lại những cái con nào đó thì trong những ngày July 4 này, bên cạnh món barbecue thì mọi gia đình Việt Nam cũng nên ăn cố cod fish thì thôi, tại vì kẻo dần sau đó chỉ còn những con nhỏ xíu thôi hoặc là còn phô dần thôi.
Dạ vâng, như thế thì là ngày mai cũng như là cuối tuần này là cái cơ hội để những người nào mà mùa cod fish này chưa có ăn thì phải lo ăn nhanh nhanh lên thôi, không còn những cái con lớn mà ngon nữa cũng như giá nó sẽ mắc lên phải không ạ? Cảm ơn chị Vũ Thanh Thủy nhắc nhở cho những người mà mê cod fish thì đây là cơ hội để ăn.
Nhưng mà trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình ấy, thì thưa quý thính giả, không biết cái ngày July 4 này thì các gia đình Việt Nam mình đó có những cái truyền thống gì đặc biệt không? Đối với người Mỹ thì họ barbecue, họ tụ họp bạn hữu, đa số là bạn hữu ở gần gần rồi láng giềng, hàng xóm. Nhất là năm nay như Kim Thoa vừa nói đó, July 4 nó nằm ở giữa ngày thứ tư đó, thì không có được nghỉ bắt đầu, nghỉ có một ngày thôi thì không có thể là đi xa được. Mọi năm mà nó vào cuối tuần á, thì là được nghỉ ngày thứ sáu và ngày thứ hai đó, là người ta cũng được coi như là một cái mùa mà qua lại để mà đoàn tụ gia đình thăm viếng nhau rất là nhiều. Nhưng mà riêng đặc biệt năm nay thì chỉ nghỉ có một ngày, cho nên chỉ có thể đi gần gần được thôi, hoặc là ra rủ ra bà con hàng xóm láng giềng gần gần quanh nhà mình tụ họp lại cùng barbecue với nhau. Đối với thành phố Houston và thành phố Dallas thì không biết như thế nào, nhưng mà riêng ở Houston đó thì vì có ngày thứ tư nghỉ đó, thành ra Kim Thoa có biết không, là có nhiều gia đình cũng tự động bắt đầu luôn ngày cả ngày thứ ba để mà đi ra Galveston. Thành ra ngoài Galveston là đông nghẹt người, bắt đầu từ ngày thứ ba rồi và qua đến ngày thứ tư. Tại sao mà lại ở Galveston? Thứ nhất là tại vì trời nóng quá, đi ra biển là thật là mát rượi đó Kim Thoa. Cái thứ hai nữa là đốt pháo bông đêm July 4 nào đó, người dân ngay cả ở những cái vùng mà gần ở quanh Houston đó cũng đổ về Galveston để mà coi đốt pháo bông. Đốt pháo bông trên biển thì ra coi rất là rõ, mà vẫn vừa tắm biển mà vừa coi pháo bông được Kim Thoa.
Dạ vâng, cảm ơn chị Vũ Thanh Thủy. Khi mà ở đây những ngày vừa qua thì cũng có hơi mưa rả rích một tí, bầu trời hơi ủ rột. Thì không biết Galveston thì trời vẫn trong xanh không thưa chị?
Vâng, ở Galveston trời rất là đẹp thưa quý khán giả. Trời thì cũng nóng, ban ngày thì cũng nóng lắm á, nhưng mà đến buổi tối thì mát rượi rượi thôi. Nhất là đêm trăng sáng nữa, trăng vẫn còn là trăng rất là tròn. Như là đêm ngày hôm qua thì chúng tôi thấy rằng thời tiết thật là mát, chỉ trong khoảng chừng 70 độ thôi. Đến nỗi những người khách mà phương xa tới mà không quen á, thì quen với cái ban ngày nóng, nó thành ra ăn mặc nó hơi mỏng manh một tí, thì đến tối là còn cảm thấy lạnh nữa là khác. Đó là cái đặc biệt của cái vùng biển. Nhưng mà buổi trưa thì nóng một cách dữ dội lắm, chỉ có mà cách mà nhảy xuống nước thôi. Tuy nhiên nói đến cái điều đó cũng phải nói đến cái chuyện mà các gia đình Việt Nam không biết rằng quý vị có ăn mừng ngày lễ quốc khánh của nước Mỹ giống như là người Hoa Kỳ không? Chúng ta ở đây cũng đã 37 năm rồi, cộng đồng người Việt ở đây 37 năm và rất nhiều người đại đa số cũng đã là quốc tịch Hoa Kỳ rồi, gọi là công dân Mỹ. Nhưng mà có thật sự bao giờ cảm nhận được cái lòng ái quốc mà của khi mà cái ngày lễ quốc khánh của nước Mỹ đến không? Thưa quý thính giả, trong lúc mà đa số người Việt Nam mình vẫn hướng về quê hương, vẫn vận động cho tự do dân chủ ở tại quê hương, nhưng mà chúng ta cũng không quên được là mình đang định cư ở tại quốc gia này, và quốc gia này cũng đã là quê hương thứ hai của mình. Chưa kể đến chuyện con cháu mình sanh đẻ ra tại đây, lớn lên tại đây, thành ra hầu như cũng nhìn nước Mỹ như là quê hương của chính tụi nó rồi. Thì không biết các cha mẹ Việt Nam trong cái ngày lễ quốc khánh này có cùng với con cái tìm hiểu cái gì về lịch sử của nước Mỹ, cũng như là có những cái ngày ăn mừng đặc biệt không, có treo cờ không, cứ giống như Việt Nam mình hay treo cờ vàng ba sọc đỏ đó thôi. Thì có rất nhiều nhà bây giờ nhiều người người ta cũng treo cả cờ Mỹ trong cái ngày đặc biệt trong ngày July 4 này. Trên đường Bel Air thì quý thính giả đi qua lại trên đường Bel Air tại thành phố Houston đó thì chắc cũng thấy là cờ Mỹ cũng treo dọc ở hai bên đường rất là nhiều. Đây có những cái tổ chức ái quốc làm cái công việc đó, cũng giống như có nhiều cái tổ chức mà đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam nó qua thì trong ngày 30 tháng 4 đó, ví dụ như Ủy ban Bảo vệ Chính nghĩa Quốc gia cũng đi treo cờ dọc trên đường Bel Air rất là nhiều trong những năm vừa qua, thành ra cũng làm phần nào đó gợi cho người ta nhớ lại và gợi lên cái lòng ái quốc của con người đã chiêm qua.
Dạ vâng, cảm ơn chị Vũ Thanh Thủy. Thì chắc là khi mà những người ở đây lâu thì đã quen với cái truyền thống của người Hoa Kỳ thì cũng hòa đồng trong cái nhịp mà họ ăn mừng cái ngày lễ độc lập như thế này. Chắc cho chúng ta cũng chuẩn bị để mà mời quý thính giả trong cái buổi nói chuyện này gọi vào để cùng chia sẻ, phải không ạ? Đây dây 713-664-8002 là số điện thoại của quý vị đã quen thuộc để mà gọi vào chia sẻ với chúng tôi là quý vị có ăn mừng ngày lễ độc lập Hoa Kỳ theo như cái truyền thống ở đây hay không, và ăn mừng ngày như thế nào, vân vân và vân vân. Cũng như là trong những cái chương trình mùa hè này cùng với gia đình nghỉ ngơi ra làm sao, phải không thưa chị Vũ Thanh Thủy?
Vâng, đúng như vậy, nhất là đối với khán giả tại Dallas, cũng xin quý vị gọi vào để xem rằng người Việt ở tại Dallas có ăn mừng ngày Quốc khánh Hoa Kỳ khác với người Việt thiên sinh hay không, xem bên nào hội nhập vào trong cái dòng kính nhiều hơn. Nhưng mà trước khi mà mời quý khán giả ở trên đường dây 713-664-8002 đó, thì chúng tôi cũng lược qua một số những cái sinh hoạt trong cái ngày mùng 4 tháng 7, tức là vào ngày mai, ngày lễ độc lập ở tại Hoa Kỳ đó, Kim Thoa. Cái ngày lễ đối với thành phố Houston đó, thì cái đại hội, cái lễ mừng quốc khánh đó được coi như chính thức của Houston. Chính thức đây người ta vẫn là trang ngoặc kép, tại vì không phải là do không phải là hẳn do chính phủ tổ chức đâu, nhưng mà được coi như là rất là lớn và đông vui đó. Thì là thường thường được tổ chức ở ngay tại Eleanor Tinsley Park trên đường Ellen Parkway đó. Đây là cái nơi mà họ vẫn tự hào là coi như là cái nơi đốt pháo bông nhiều nhất nước Mỹ, không phải chỉ người dân nhiều nhất thành phố Houston đâu, nhiều nhất trên toàn nước Mỹ. Đó là cái park này đó, cái công viên này đó, họ tự hào như thế. Rồi lại họ có nhiều cái show khác lắm, có những cái cuộc tranh đấu thể thao, volleyball, rồi có một cái khu vườn được gọi là Beer Garden, mọi người vào đó thả uống bia, thả cửa, rồi ngoài ra là cũng có rất nhiều các ca sĩ và các băng nhạc nổi tiếng, thí dụ ca sĩ như Billy Currington hay Sarah Evans đến đó trình diễn ở tại đó, và bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều và kết thúc vào lúc 9 giờ tối với lại một cái cuộc đốt pháo bông vĩ đại. Mà không phải chỉ đốt pháo bông một cách bình thường, chúng ta cái pháo bông nó được nổ theo với cái tiếng nhạc của những cái nhạc cổ điển của nước Mỹ. Cái điều này lạ đó, có lẽ chúng ta chưa có nhìn thấy cái điều này bao giờ. Thật sự ở Houston bao nhiêu năm qua, nhưng mà chúng tôi cũng chưa bao giờ đến Allen Parkway và đến Eleanor Tinsley Park để mà coi cái điều này. Chắc cũng một cái năm nào đó cũng phải đi coi chưa biết. Nếu quý khách nào đã đến tham dự lễ đốt pháo bông của mừng Quốc khánh ở tại đây rồi đó, thì mời quý vị cùng gọi vào số 713-664-8002 để cho mọi người Việt Nam mình cùng biết, để đưa con em tới đó để mà phần nào đó khơi dậy cái lòng ái quốc với cái quê hương thứ hai này, thì chúng ta cũng sẽ đồng thời là thâm nóng lại và làm mạnh mẽ hơn cái lòng ái quốc đối với quê hương Việt Nam mình ở bên kia bờ đại dương, Kim Thoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn chị Vũ Thanh Thủy, và chúng tôi đã thấy quý thính giả gọi vào. Chị Vũ Thanh Thủy có sẵn sàng để mời thính giả chưa?
Vâng ạ, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ vâng, chúng tôi đã
nghe. Dạ vâng, chúng tôi nghe đây.
Dạ, chào hai anh chị trên đài ạ.
Dạ, xin chào.
Vâng.
Hello. Dạ, tôi tên
là Hưng. Dạ vâng, xin được biết cái danh của anh.
À, tôi tên Hưng ạ.
Dạ vâng, chào anh Hưng. Dạ.
Có ý kiến như thế này, mỗi một năm mình ăn mừng cái lễ độc lập của người Hoa Kỳ đó, thì mình nên mình không phải là mình ăn mừng bằng cách là mình mở tiệc, mở tùng hay là có cái gì nhậu nhẹt, nhưng là mình có cái gì mình ôn lại những cái truyền thống và những cái giá trị của người Mỹ, và từ đó mình học tập được cái gì của họ để mà trở thành một người phục vụ một cái cường quốc có một cái giới như vậy, họ và trả giá như thế nào. Ví dụ như là cái đức tính can đảm hay đức tính vì người khác, lo cho người khác, ngoài cái việc lo cho bản thân mình, hoặc là những đức tính như là ngay thẳng, nói thẳng, không có vuốt ve người khác để mà hưởng lợi cho mình. Đó là những đức tính, hoặc là những đức tính cần cù, hoặc là kỹ năng, hoặc là làm việc cho ra làm việc, hoặc là chơi thì cho ra chơi, nhưng không có ví dụ nói là làm nhưng mà thật ra là chơi, ví dụ vậy. Thì từ đó mình mỗi năm mình học một đức tính đi, rồi lâu dần thì những cái giá trị của người Việt Nam nó tốt thì mình giữ, còn những cái gì mà chưa được bằng nước Mỹ thì mình cũng bắt chước theo.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Nhưng mà vậy thì anh cũng có vẻ có kinh nghiệm về cái điều này đó, thì anh có điều gì chia sẻ về cái chuyện này không anh? Anh nói đến cái đức tính can đảm đó của người Hoa Kỳ, thật sự ra của những cái người mà dựng lên đất nước này, đến 56 người đầu tiên mà ký vào cái bản tuyên ngôn độc lập đó, có rất nhiều người sau đó bị mất mạng hoặc tù đầy, chết trong tù, bị tịch thu tài sản, bị rất nhiều những cái điều rất là khổ sở. Người ta biết trước điều đó, thế mà người ta vẫn cương quyết ký vào cái bản đó, nhờ vậy mà nước mới tạo lập lên một đất nước như ngày nay, phải không anh?
Dạ, cũng mới gần đây là cái vụ 911 đó. Thì mặc dù họ trong cái hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, nhưng mà họ vẫn nhường bước cho những người trẻ con hay phụ nữ, họ đi trước, họ đi sau. Và bao nhiêu là người lính cứu hỏa bị chết ở trong cái trận đó.
Vâng.
Dạ, cái đó mới gần đây.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhưng mà khi mà anh Dương có gia đình không? Anh Dương có con cái không?
Dạ.
Anh có gia đình chưa anh Dương?
Anh mới gần đây à, chị nói lớn lên ạ.
Dạ vâng, chị hỏi là anh đã có gia đình chưa? Anh Hưng đã có gia đình.
Tôi muốn hỏi anh Hưng có gia đình chưa, có con cái chưa, và trong cái ngày lễ độc lập này anh có ngồi nói chuyện với con cái rồi nhớ lại những cái điều mà những cái ưu điểm của nước Mỹ
và cái con nít mà nó học ở bên đây nó học được nhiều cái đức tính tốt của người Mỹ lắm. Tại vì con đứa nhỏ nó học là nó học với người Mỹ trắng á, giáo viên là Mỹ trắng á, họ dạy họ nó có nhiều cái đức tính tốt mà tôi thấy tôi phục quá. Cái phục đó là cái mà nó nhỏ nhưng mà nó vẫn có một cái sự ngay thẳng và có sự sáng suốt trong đó. Nó biết nhiều hơn mình tưởng.
Dạ, cảm ơn anh Hưng rất là nhiều.
Dạ vâng.
Theo như điều anh Hưng nói đấy, thì chúng ta thấy là nếu mà quý vị mà Google lên trên Google search á, tìm những cái câu chuyện về ngày lễ độc lập cho trẻ con á, trời ơi chúng ta ơi, mới thấy có hàng hà sa số. Những cái chuyện nho nhỏ người ta tóm lược lịch sử nước Mỹ lại một cách nho nhỏ đó, xong rồi để cho trẻ con dễ hiểu và gọi là trẻ con của nước Mỹ, nhưng mà đối với người Việt Nam mình thì những câu chuyện dành cho trẻ con này có lẽ dễ dàng cho mình hấp thụ hơn, bởi vì nó rất là gọn gàng mà thật là rõ ràng đó Kim Thoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Vâng, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Hưng nhiều. Vâng, với cái ý kiến của anh ạ. Vâng ạ, 713-664-8002. Nếu quý vị cũng muốn chia sẻ với chúng tôi những cái kinh nghiệm mà quý vị đã ăn mừng ngày lễ Quốc khánh của Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 ra sao? Vâng, trong khi hồi nãy thì thấy quý thính giả gọi nhiều lắm chị Vũ Thanh Thủy, nhưng mà bây giờ đó thì chị Vũ Thanh Thủy có muốn nói tiếp những cái chương trình mà đặc biệt của ngày lễ độc lập nó là Quốc khánh ngày mai hay không, hay là chị trong khi đó chị muốn chúng ta cùng nói một tí về cái lịch sử nó hình thành như thế nào ra làm sao ạ? Thưa chị.
Vâng, đúng rồi, cái bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ được coi như là một cái bản tuyên ngôn mà là rất là tuyệt vời. Đọc lên một cái từng cái hàng từng chữ là cảm thấy nó khơi dậy cái lòng ái quốc của mình lên. Ước chi một ngày nào đó người Việt Nam mình đã Kim Thoa cũng có được một cái bản tuyên ngôn như thế, khi mà không có còn chủ nghĩa cộng sản nữa. Thì không biết có bao giờ khi mà nghĩ đến ngày quốc khánh của nước Mỹ, chúng ta có nghĩ đến ngày quốc khánh của Việt Nam một ngày nào không còn nữa hay không, không còn chủ nghĩa cộng sản nữa hay không, để mà thử hình dung ra. Đôi khi nhiều khi mình phải có mơ mộng một chút xíu, tưởng tượng một chút xíu, rồi từ đó mới có thể mà dồn nỗ lực để mà đạt được tới cái mộng ước đó của mình, hả Kim Thoa nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa chị. Người ta bảo rằng là mình phải có ước mơ rồi từ đó nó sẽ hướng dẫn cho mình đi theo cái đà đó để nó thành sự thật. Chứ nếu mà chúng ta không có cái ước mơ gì vĩ đại cả thì nó sẽ không bao giờ nó trở thành thật cả. Ngày hôm nay đó thì nãy thấy chị Vũ Thanh Thủy nói tới cái mà ở ngày mai người ta cử hành ăn mừng và đốt pháo bông
tại Illinois
thì, vâng, Kim Thoa cũng mở ra đây thì thấy người ta có quảng bá và coi như là cái cuộc đốt pháo bông lớn nhất ở Houston đây, lớn nhất là bởi vì
không,
họ làm vĩ đại.
Mỹ đó,
cũng là lớn nhất
là
Mỹ. Vĩ đại
là cái vâng.
À, vâng. Nhìn vào đây thì thấy là tự hào đó. Dạ.
Đốt pháo ở trên đất liền.
Vâng.
Là lớn nhất ở đây đó.
Lớn nhất ở đây mà lại rất nhiều những cái đặc biệt nữa nhìn theo nữa. Chúng tôi cũng thấy chẳng hạn như cái khu vực mà ở ngay cái vùng mà gọi là Miller Outdoor Theater, ngay cái khu mà sở thú cũng như là viện bảo tàng đó, ngay chỗ đối diện với trường Rice, những người đã từng đi đến đó đó, thì cũng có một cái chương trình đốt pháo bông cũng như là hòa nhạc, chương trình hòa nhạc mà chào cờ rất là lớn, bắt đầu lúc 8:30 tối, phải không chị Vũ Thanh Thủy?
Đúng như vậy, mà trong cái ngày này đó là cái ngày khi mà chúng ta đi đâu ra đường trong buổi chiều ngày 4/7 đó, thì quý vị nhớ đem theo để treo ghế ở trên xe cho gia đình, bao nhiêu người là nên có bấy nhiêu cái ghế, bởi vì tới đâu tiện một cái, có pháo bông cái là mình có thể kéo ghế ra, rồi sẽ có hòa nhạc khắp nơi, thành phố nào cũng có những cái buổi tụ họp như vậy, và đều có coi được đốt pháo bông. Anh ta đứng lâu thì sẽ mỏi chân nên cái ghế ở trên xe phòng kinh khai nhỉ.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhất là những cái loại ghế bây giờ nó có cả cái dựa lưng đó, mình ngồi rất là tiện để cho những người ngồi lâu không có bị mỏi lưng. Rất nhiều những cái địa điểm nữa, nhưng mà 713-664-8002, trong khi chúng ta nói chuyện mời quý vị cũng cứ gọi vào.
Vâng, ở trường trung học ở Pearland đó cũng vậy nữa. Cũng có một cái buổi mà mừng lễ độc lập rất là lớn, với lại có máy bay. Lại có máy bay bay qua ở trên trời, cũng như là mọi người cùng hát cái bài quốc ca của nước Mỹ nữa. Ở đây cũng là một cái điểm rất là đặc biệt mà cũng nó bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều và cũng đến kết thúc lúc 9 giờ bằng một cái trận đốt pháo bông rất là lớn, thì ở ngay trong thành phố Pearland. Còn ngoài ra những thành phố khác như là Woodlands cũng có một cái chương trình rất là lớn ở ngay tại Woodland Town Center. Bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng cơ, và rồi nhưng mà cũng kéo dài mãi cho đến chiều, từ buổi trưa cho đến 4 giờ chiều, thì là người trẻ con sẽ chơi ở trong những cái hồ bơi, ở trong cái khu vực ở phía Town Center này, để cho trẻ con chơi, và sau đấy đến tối thì cũng có đốt pháo bông. Ngoài ra lại còn có một cái cuộc thi ăn đua dưa hấu nữa. Cái điều này thì đúng rồi, chúng ta ơi, nếu mà nói đến ngày 4 of July, ngày lễ quốc khánh ấy, mà nói đến barbecue thì không thể nào không nói đến dưa hấu được.
Với
cũng
lại
là một cái nét rất là đặc thù của ngày vâng, của ngày lễ độc lập.
Dạ vâng, họ cũng có ăn hot dog nữa, vừa ăn thi xem ai ăn được nhiều hot dog cũng như là ăn dưa hấu. Chúng tôi thấy là cũng còn có những cái màn cưỡi ngựa, rồi mà các em cũng có thể coi những cái xe chữa lửa ở cái khu vực Woodland này rất là thú vị. Vâng, hồi nãy chúng tôi thấy quý thính giả gọi vào nhưng chưa kịp bốc thì quý vị đã rời đường dây 713-664-8002. Mời quý vị cùng gọi và chia sẻ.
Vâng, mời quý vị cùng chia sẻ những cái câu chuyện của gia đình quý vị. Trong cái ngày lễ độc lập này làm gì? Thường thường là tụ họp đại gia đình hay là gia đình nhỏ thôi? Hay là dắt con cái đi coi chỗ nào đốt pháo bông lớn thì cho trẻ con đi coi đốt pháo bông, hay là mở party mời bạn bè đến để cùng barbecue? Mời quý vị cùng gọi vào chia sẻ để xem người Việt mình ăn mừng cái ngày lễ độc lập của nước Mỹ như thế nào.
Dạ vâng, 713-664-8002. Nếu quý vị có những cái kinh nghiệm gì đặc biệt muốn chia sẻ trong cái chương trình ngày hôm nay, chắc Kim Tha nói một tí xíu về một chút cho những người mà mới đến Hoa Kỳ vài năm, 1-2 năm trở lại, nhiều khi còn hơi lạ lẫm. Thì thưa quý vị, ngày 4/7/1777 đó là ngày Hoa Kỳ giành độc lập và trở thành một quốc gia. Thì hai nơi mà làm lễ lớn nhất vào cái thời điểm, những cái thời gian đầu đó là Philadelphia và Boston của Massachusetts. Philadelphia là ở Pennsylvania và Massachusetts là của Boston. Thì năm 1777 đó, người dân Philadelphia tưởng nhớ ngày này, chuông ngân rồi súng nổ, đèn cầy thắp sáng rồi pháo đốt. À, nhưng mà thật ra đúng vào cái thời điểm đó thì là một cái ngày rất là giản dị bình thường. Người ta làm lễ trong tòa thị chính, nơi mà hoàn cảnh lịch sử đã được dựng lại và cái bản tuyên ngôn độc lập được đọc. Nhưng mà khi chiến tranh chấm dứt vào năm 1783 đó, thì ngày 4 tháng 7 trở thành ngày nghỉ ở một vài nơi. Và tại Boston thì ngày lễ độc lập đã thay thế ngày 5 tháng 3 là cái ngày thảm sát của Boston, và đã được xem như là ngày lễ tổ quốc chính, tức là ngày quốc khánh đó. Và năm 1941 thì Quốc hội Hoa Kỳ tuyên bố rằng ngày 4 tháng 7 là ngày lễ chính thức của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái điều đặc biệt thú vị nữa là, thưa quý thính giả, nhiều người dân thuộc địa đến Hoa Kỳ để mà tìm tự do tín ngưỡng. Đầu tiên là mà họ muốn được tự do về tín ngưỡng, trong đó có người Tây Ban Nha, người Portugal, người Anh, người Pháp, Hà Lan cũng đến thuộc địa của Hoa Kỳ, mà người dân hành hương, tức là dân pilgrim đó, là những người mà du mục hành hương đó, là cái nhóm dân tị nạn đầu tiên tại Hoa Kỳ. Nhóm này đã đến cư ngụ tại Massachusetts, sau đó họ đến vùng Pennsylvania, và người Công giáo thì định cư tại Maryland. Trong đó cũng có những người dân thuộc địa Hà Lan và Pháp đến Hoa Kỳ để buôn bán. Thì người dân Pháp họ định cư tại Canada, và người dân Tây Ban Nha thì đến Florida, dân Hà Lan thì đến New York. Đây là một trong những cái điều đặc biệt. Năm 1763 thì người Anh đã thắng quân Pháp và chiếm Canada. Thì 13 tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ, thì chúng ta biết rằng lúc mà ký kết đó, thì Hoa Kỳ có 13 thuộc địa dưới cái quyền cai trị của vua George Đệ Tam. Thì lúc bây giờ các thuộc địa của Anh ở Mỹ phải trả thuế cho người Anh quá cao, nhưng mà lại không có đại biểu trong Quốc hội Anh, nên họ đã nổi dậy đòi quyền tự do và độc lập. Thành ra năm 1774 của 13 đại biểu của 13 thuộc địa đã họp lần đầu tiên tại Pennsylvania của tiểu bang Philadelphia của tiểu bang Pennsylvania, và lúc đó người ta gọi là Quốc hội lục địa. Thì do tướng George Washington thống lãnh chống lại quân đội của Anh. Thì sau này thuộc địa này trở thành 13 tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ, khi mà Hoa Kỳ trở thành độc lập ở với Anh. Vâng, chị Vũ Thanh Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Thật ra đó thì trong khi hồi đó đó thì chỉ có là 13 tiểu bang mà thôi. Nhưng mà sau đó đó thì đến năm 1976 đó, thì sau khi cái bản tuyên ngôn nhân quyền đó được 13 tiểu bang ký kết và diễn ra đó, thì chúng ta cũng biết rằng là một điều chúng ta có biết không, sau này người ta hay nghe thấy đến Tea Party, nhiều người cứ nghe Tea Party mà không hiểu cái nguồn gốc Tea Party nó ra từ đâu. Thật ra đó gọi là cái đảng mà uống trà này đó, nó phát xuất ở tại Boston từ năm 1973 ở trong vùng Massachusetts. Và rồi từ đó mới là những cái người được coi như là rất là bảo thủ mà ái quốc đặc biệt của nước Mỹ, và để chống lại với quân Anh từ trong cái thời gian đó. Và rồi sau rất nhiều những cái trận chiến đánh nhau với quân Anh trong vòng cái năm trước đó, năm 1775 đó, thì rồi cuối cùng thì khi mà cái bản hiệp định này được đưa ra, nhưng mà cũng đã bị sau đó vẫn còn rất nhiều những cái khó khăn khác nữa. Và nhiều năm sau đó lại được cái sự phụ giúp của quân Pháp chống lại với quân Anh, thì cuối cùng thì nước Mỹ mới được độc lập. Nhưng mà trong cái thời gian này đó, tất cả những cái người mà tham gia vào từ đầu này gặp biết bao nhiêu là nguy hiểm, bao nhiêu là tội tình, cũng tương tự không khác gì những cái cuộc mà đấu vận động cho tự do dân chủ ở tại Việt Nam bây giờ, mà những cái người tiên phong đứng ra mà đấu tranh nó đang gặp bao nhiêu điều khó khăn khổ sở. Nhưng mà với cái lòng quyết tâm và cái sự mà đoàn kết, cái tình đoàn kết với nhau, thì và cuối cùng nước Mỹ đã được độc lập. Chứ mình nhìn vào những cái điều này đó, mới thấy có một cái điều rất là hay. Hồi nãy mà anh Hưng có nói đến cái chuyện mà học những cái điều hay của nước Mỹ, thì không biết quý anh giải nghĩ sao, chứ riêng và Kim Thoa nghĩ như thế nào. Riêng chúng tôi thì nghĩ rằng cái điểm hay nhất của cái người Mỹ đó là cái mà cái tinh thần dân chủ của họ. Chúng ta sẽ nói hoài đến dân chủ, đến tự do, nhưng mà thật sự ra phải nếu mà nhìn đặt một cách thật là đơn giản cái tinh thần dân chủ thôi đó, để mà mình có thể dễ nghe theo đó. Nhiều khi mình nghe những cái danh từ ta to bố lớn quá, thành ra nói thì rất là nhẹ lẹ làng dễ dàng, nhưng mà để mà thật sự hiểu, để mà sống theo nó thì hơi khó. Nhưng mà nếu mà hiểu dân chủ theo cái kiểu đồng ý là để bất đồng với nhau, thì cái đó đúng là cái tinh thần dân chủ đó phải không Thoa?
Dạ vâng, đúng rồi.
Kim Thoa,
dạ.
Agree to disagree đó.
Dạ vâng.
Làm sao mà chấp nhận được, đồng ý với nhau là chúng ta có quyền bất đồng với nhau, mà vẫn thương yêu nhau, vẫn đoàn kết tự tuyệt với
dạ,
nhau.
Bất đồng nhưng mà không bất phải.
Và chính vì có cái sự bất đồng thành ra phải có cái đa số và cái thiểu số. Và
đúng
cái
rồi.
Khối đa số, lượng mọi thiểu số phải luôn luôn nghe theo đa số. Và cái điều đó chính là cái tinh thần dân chủ của đất nước này.
Dạ vâng. Nên chúng ta xin được mời quý thính giả đã chờ lâu trên đường dây ạ. Dạ vâng, chắc đã chờ lâu. Thành dạ vâng, xin được mời quý thính giả trên đường dây ạ.
Alo, tôi là Tứ Hải ạ. Kính chào quý vị.
Vâng, xin chào ông.
Vâng, xin chào ông Tứ Hải ạ.
Dạ, chào bà. À, tôi thấy hôm qua, hôm Chủ nhật đó, cho chúng tôi có đi biểu tình ở chỗ lãnh sự Trung Cộng. Tôi thấy tinh thần quyền diện quốc gia của mình ở Houston này rất là phấn khởi. Rất là yêu nước. Tôi thấy nhiều người đi, trong đó có những em bé, những cụ già. Và nhân cái ngày lễ độc lập của Mỹ đó. Mà nơi chúng ta đang ở thì chúng tôi rất là hy vọng là trong năm nay cái tinh thần này nó sẽ được phát triển ở trong nước cũng như ở hải ngoại này, để chúng ta có một ngày cũng có lễ độc lập, giải thể cái đảng cộng sản đi. Tôi thấy 37 năm mà ta cai trị đất nước Việt Nam của chúng ta như thế là quá đủ rồi. Nước Việt Nam bây giờ nó đã lụng bại và có thể là bị mất, bị thành nô lệ rồi. Thành ra tôi hy vọng là trong năm nay là tối đa năm tới là chúng ta cũng có một cái lễ độc lập rất là vui vẻ, huy hoàng, chúng ta có tự do, dân chủ. Và tôi nghĩ lúc đó rất nhiều người Việt sẽ trở về đi xây dựng lại nước Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một mùa
lễ. Vâng, cảm ơn anh Thế Hải rất là nhiều. À, đúng như vậy đó, anh Thế Hải ơi, đó cũng là cái điều mơ ước. Không biết cứ giải nghĩ làm sao, chứ mỗi năm đến ngày quốc khánh của nước Mỹ đó, thì người Việt Nam mình, mặc dù ăn mừng theo với người dân Mỹ, nhưng mà cũng không khỏi một chút tủi thân khi mà nghĩ đến quốc gia của mình vẫn chưa được cái độc lập tự do. Thành ra chắc chắn như thế nào cũng có một cái ngày đó tới. Nhưng mà nếu vậy thì bây giờ mình bắt đầu phải nghĩ từ bây giờ, Kim Khoa, mình phải tưởng tượng ra, phải mơ ước ra đến cái ngày đó sẽ như thế nào, mình sẽ lập cái bản tuyên ngôn độc lập như thế nào và mình sẽ soạn thảo như thế nào. Và nếu mà càng nghĩ như vậy thì lại càng phải nghĩ bắt đầu từ bây giờ mình sẽ phải sống như thế nào, sinh hoạt như thế nào và bắt đầu chấp nhận hy sinh như thế nào để tạo cái tình đoàn kết hầu có thể đạt được tới cái ngày đó. Chúng ta có biết không, cái bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ đó được coi như là một cái án văn hùng hồn mà tuyệt hảo nhất đó, là chỉ được viết ra bởi một cái ủy ban chỉ có 5 người thôi. Trong đó sau này thì năm người, mà trong đó sau này chỉ có 3 người đã trở thành tổng thống của nước Mỹ rồi. Và cái người mà viết cái bản văn đó chính là Thomas Jefferson của tiểu bang Virginia đã ký cái bản đó. Và rồi sau đó họ còn sửa đi sửa lại nữa, và 5 người đó họ ngồi với nhau để mà họ cùng đặt chung từng cái lời, từng cái đầu óc vào. Và khi cái bản văn nó được tung ra đó thì làm nức lòng tất cả mọi người dân Mỹ, đến cái độ mà chính vì vậy mới tạo nên một cái sức mạnh lớn lao chính nhờ từ những cái lời văn mà thúc giục, kích động cái lòng ái quốc của người dân Mỹ và trong cái thời đó đó, Kim Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng ta cũng nhìn vào bản văn này để mà muốn nói với quý thính giả một tí là đặc biệt như hồi nãy như chị Vũ Thanh Thủy nói đó, thì ông Thomas Jefferson là sau đó ông đã soạn ra cái bản tuyên ngôn độc lập, và sau đó ông được bầu làm tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ, và được cái bản tuyên ngôn này được 56 hội viên ký tên và xác nhận là không có còn là thuộc địa của Anh nữa. Và người ta bảo rằng cái trong cái khi mà viết về cái bản tuyên ngôn này đó thì họ đã có thể gọi như là bản tuyên ngôn độc lập là cái bằng chứng của cách mạng Hoa Kỳ, nói là những cái bất bình của vua George Đệ Tam, và cũng là cái bài tuyên bố về cái lãnh thổ, về triết lý, chiếu theo những cái bài viết của các triết gia mà sau đó nó đã khẳng định rằng mọi người đều do Thượng Đế tạo ra, từ thiên nhiên mà ra, và vậy phải có những cái quyền lợi tự nhiên nào đó không được xâm phạm cái quyền tự do của họ. Và từ đó cái bản tuyên ngôn này là cảm hứng cho mọi người tìm tự do trên khắp thế giới. Thành ra rất là đặc biệt, là thú vị. Và đúng ngày 4 tháng 7 của năm 1777 thì ngày lễ coi như là lễ độc lập được cử hành lần đầu tiên vào cái thời điểm đó. Mà thật ra muốn dễ nhớ thì mình nhớ rằng ngày 4 tháng 7 của năm 77, tức là 4 con số 7, năm 1777 đã có 3 con số 7 rồi, cộng thêm tháng 7 nữa là 4 con số 7, rồi là July 4. Dễ nhớ
và thêm con số 4 nữa, tức là 4 con số 7 và con số 4. Nhưng mà cái thính giả, nếu mà cái nói đào sâu vào trong những vấn đề mà lý thuyết cũng như là lịch sử như vậy đó, thành ra khó cho quý thính giả đóng góp ý kiến. Chúng tôi thật sự cũng chỉ muốn biết người Việt Nam mình làm cái gì trong cái ngày đó, nhất là trong cái ngày mà nó gặp một tuần như thế này.
Dạ vâng, có đường dây chúng tôi xin mời không thôi quý vị. Đấy, quý vị đã chờ một tí thành nghe quý vị là chắc sốt ruột thành ra lại cúp đường dây rồi, 713-664-8002. Nhưng mà chị Vũ Thanh Thủy khi đi ra ngoài đó có trẻ con, nghĩa là ở Galveston đó, cũng như khách hứa, thì chị Vũ Thanh Thủy có barbecue không? Nhưng mà bây giờ chúng tôi xin nhường của quý thính giả trên đường dây ạ. Dạ chúng tôi đã nghe ạ, xin mời quý vị tắt radio. Hello.
Hello, tôi là Tiền Kim á. Hồi nãy tôi nghe chị Thanh Thủy chỉ nói về tại sao nước Mỹ có cái lực là Tea Party á. Tea Party, người ta đi xuống đường, ta đi biểu tình á, đặt Tea Party. Nhưng mà theo tôi có đọc một câu chuyện, tôi có biết như vậy có đúng hay không? Tôi muốn góp ý kiến có được không chị?
Dạ, cô ơi, tôi giải phân xin mời chị Kim Bang, mời chị Kim Tự Nhiên.
Cái vụ mà có cái lực là Tea Party đó là hồi xưa đó là ở nước Mỹ này chỉ có là American thôi chứ chưa có là United States. Thì hồi đó ở bên người Anh cái ông đó là tên Chua, ông là King Chua ở England á, ông mới ship trà qua bên Mỹ này. Nhưng mà ông lại đóng thế, nếu mà mình người Mỹ mà mua trà thì phải đóng thế. Thì người Mỹ họ cũng không có thích, họ không có thích là phải đóng thế. Thì họ mới giả bận đồ, giả người Indian. Thì cái chiếc tàu đó nó vô ở Boston, biển Boston. Thì họ mới giả bận đồ Indian, họ giả, họ mới chèo tàu ra đó. Thì họ hốt những cái trà đó họ dục xuống biển. Đó là 1770 là tôi viết chút như vậy đó. Thành ra
đúng như vậy đây.
Dạ, dạ, thành ra bây giờ nó có cái lực đó có phải không chị?
Vâng, đúng như vậy cho bà, đúng như vậy. Cái vụ mà khi mà họ đổ trà xuống để mà phản đối đó là năm 1770, rồi sau đó đó đến Quốc hội Anh họ mới ra một cái đạo luật vào năm 1774 để họ trừng phạt cái thành phố Massachusetts, bởi vì cái Boston Tea Party đó họ đã làm ra cái công việc đó. Và như vậy các quốc gia thực những cái tiểu bang thuộc địa khác họ mới thấy chính cái đạo luật được gọi là Coercive Act của năm 1774 đó là một cái sự mà vi phạm vào trong cái hiến pháp, ngay cả hiến pháp của nước Anh nữa, và đe dọa cái sự tự do của tất cả những cái người mà những cái xứ thuộc địa của Anh. Và chính vì vậy họ mới bắt đầu mới có những cái sự mà ở bên Philadelphia đó, cái quốc hội đầu tiên, lục địa đầu tiên của bên Mỹ vào tháng 9 năm 74, họ mới bắt đầu họp lại nhau để tìm một cách trả lời. Và từ những cái đó mới dần dẫn đến cái tuyên ngôn độc lập đó thưa bà. Cảm ơn chị Kim rất là nhiều đã bổ túc thêm vào. Vâng, tại vì chúng tôi cũng trong khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng tôi cũng không có muốn
nước Mỹ vâng đi. Cho họ giữ những cái lưu niệm lại rất là lâu, cũng như là chuyện như là 200-300 năm rồi, bây giờ lại trở thành là đồ một món quý giá. Tôi
đúng,
tại sao họ phải rồi á, còn những người mà họ đi tản lạc qua đây từ 200 năm 100 năm gì trước, bây giờ họ cũng còn giấy tờ để lưu niệm lại con cháu.
Đúng vậy, và Kim ơi, nhưng mà trong ngày lễ độc lập này đó, và Kim cũng có vẻ để ý quan tâm đến lịch sử của nước Mỹ đó, thì trong cái ngày lễ độc lập này gia đình bà có mừng ngày lễ độc lập một cách đặc biệt không, hay là cũng bình thường là một ngày nghỉ thôi như là mọi người khác mà?
Tại vì nói cái ngày này đó thì tôi bận rộn làm ăn đó, thành ra con cái cũng bận rộn, thì cái ngày đó có nghỉ được thì cũng nướng barbecue, hot dog, chút đỉnh. Nhưng mà thường thường thì gia đình tôi tôi cầu nguyện cho nước Mỹ này trong cái ngày này để tiếp tục Thượng Đế ban chúc phước cho cái nước Mỹ này được thịnh vượng và được hòa bình, thái bình cho con cháu chúng ta sau này. Thì tôi có làm như vậy đó.
Vâng, cảm ơn bà Kim rất nhiều. Trời ơi, làm như vậy là cái quý nhất rồi. Có lẽ đó là cái điều cần nhất đó, phải không Kim? Cảm ơn bà Kim rất là nhiều. Vâng, đã gọi và chia sẻ với bà. Vâng, chúc bà và gia đình một ngày lễ độc lập thật là vui. Kim Thoa, biết Kim Thoa nghĩ sao, nhưng mà thật ra cái điều mà bà Kim làm đó, gia đình tụ họp lại ăn barbecue xong rồi cầu nguyện cho nước Mỹ. Ồ, cái điều đó là cái điều tuyệt vời nhất, tại vì mình chỉ có thể đóng góp được một phần thật là nhỏ bé thôi, nhưng mà cái lời cầu nguyện bao giờ cũng quý, chính vì nước Mỹ được đặt trên căn bản đó. Cho nên chúng ta thấy tất cả các tổng thống khi mà đọc các bài diễn văn hay trong ngày lễ độc lập luôn luôn kết thúc bằng cái câu God bless America, tức là xin Thượng Đế chúc lành cho nước Mỹ, cũng là một cái lời cầu nguyện thường xuyên, phải không Kim Thoa?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa chị Vũ Thanh Thủy, ngay trên cái tờ đồng đô la cũng đã có cái lời đó rồi, thành ra là Thượng Đế lúc nào cũng đã được nhớ tới ở Hoa Kỳ, thành ra Hoa Kỳ là một trong rất nhiều những sắc tộc khác họ đến đây chỉ tại vì họ muốn tìm tự do tín ngưỡng. Hôm nay thưa, khi mà nói đến và cái dịp này có đi coi pháo bông cũng như gia đình, mà nếu mà có đoàn tụ hội họp với nhau hoặc là ăn uống với bạn bè thì cũng có nướng barbecue, nào là sườn, nào gà, hoặc là hot dog cho trẻ con, hoặc hamburger cho trẻ con, hoặc cái món brisket của Texas, cũng như là dưa hấu vân vân và vân vân, nhiều món lình kình lắm. Thì bây giờ thì không thấy quý thính giả gọi vào, nhưng mà trong khi chúng tôi nói chuyện bất cứ lúc nào, mời quý vị nếu có những gì đặc biệt mà muốn chia sẻ trên làn sóng trong cái dịp ngày lễ Quốc khánh lễ độc lập này, xin gọi vào 713-664-8002. Vâng, chị Vũ Thanh Thủy.
Tôi muốn đặc biệt muốn được nghe quý vị chia sẻ là gia đình quý vị làm gì trong ngày này, làm mất cái gì một cách bình thường như hồi nãy bà Kim nói, tại bà Kim bận rộn này, con cái bận rộn làm việc, thành ra cũng chỉ như là bình thường thôi. Thì người Việt Nam mình rất là thực tế, ai cũng bận rộn làm việc hết, nhưng mà ngay câu sau đó thì bà lại cũng nói thêm là thành ra chỉ có tụ họp nhau lại xong rồi nướng barbecue xong cầu nguyện cho nước Mỹ. Như vậy là tất cả những cái điều ý như mọi người dân Mỹ làm rồi. Sở dĩ chúng tôi đặt ra những cái câu hỏi này để tìm hiểu xem cái sự hội nhập của người Việt Nam mình và nước Mỹ này như thế nào. Và trong cái lúc mà cùng hội nhập và cùng học hỏi những điều tốt đẹp của nước Mỹ, thì chúng ta có liên tưởng bao nhiêu đến quốc gia Việt Nam của mình, và có thể có những cái điều gì hay của nước Mỹ mà mình có thể đem để áp dụng cho đất nước của mình bây giờ, hoặc là để dành trong tương lai, trong những cái mơ ước của mình trong tương lai, phải không Kim Thoa?
Dạ vâng ạ, chúng tôi xin được mời quý thính giả trên đường dây.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe ạ.
Dạ.
Vâng, xin được biết tên danh của anh.
Ông Hồng ạ.
Dạ, tôi xin chia sẻ. Thì tôi nghĩ là hai chị nhắc lại là tôi rất là cảm ơn, và tôi cũng chia sẻ với cũng như gửi lời đến tất cả quý thính giả. Thì chúng ta người Việt qua đây thì cái chia sẻ những cái ngày độc lập vừa qua này đó, ngày trước thì những năm trước là tôi đã có thực hiện rồi. Lúc đầu tôi cũng không biết, nghĩ là đi coi hóa bông cái tưởng cảm giác nó như thế nào. Thì đi xe trước tôi còn ở trên Little York, là tôi đi ra bên Cây Bang đó, thì đậu xe những người Mỹ đã cũng đậu, nói như mấy chị nói về ghế nhỏ nhỏ đó, đậu lên ở trên cái đường đó, rồi đó là cùng nhau bỏ ghế rồi ra họ uống rượu uống nước này kia nói chuyện rất là vui. Rồi nhìn thấy pháo bông làm cho lòng tôi tưởng nhớ đến đất nước, khi đất nước người ta có một ngày độc lập như vậy, và đất nước mình thì tôi tạm gọi như ngày 30/4 đi, bên mình này quốc hận, còn ở một bển mình thì ăn vui mừng này kia. Nhưng mà ở đây nước Mỹ ta cũng có cho, mà tôi cũng biết là nó ra lịch sử đó thì cũng có nội chiến, nhưng sau khi người ta bắt tay, người ta hòa hợp rồi, người ta xây dựng đất nước. Còn đất nước mình thì cái ngọn cờ máu đó, khi mà thống nhất đất nước rồi thì cái 30/4 rồi lễ rầm rộ, nhưng mà những người thương binh những đồ này kia hồi trước cái chế độ cũ đó, thì trong cái lúc mà cái câu vô thì bắt bỏ thù bỏ gạ, rồi tới bây giờ những năm gần đây những chùa chiền người ta giúp đỡ gửi quà cho những người, thì cái bọn cầm quyền nó lại bắt bớ làm khó làm dễ. Thì tôi nghĩ nhục nhã quá cái người cộng sản đó, nó vô lương tâm. Rồi bây giờ từ cái lúc Hồ Chí Minh Phạm Văn Đồng nó bán nước dân cho cộng sản cho Trung Quốc, tới bây giờ cái bọn thuộc hạ sau này cũng vậy, cái đội đích ba Trung Quốc mất đảo mất đồ, rồi bây giờ giả đồ thật ra cái lực biển này kia, cái dân biểu tình cái được còn cấm đoán đồ này đồ nọ, xô đuổi mấy ông nào ông đồ, ông cho ra đường, thiệt là nghĩ là nhục nhã. Tôi nói thiệt, thì tôi thấy tưởng tượng Hòa Việt rồi ở bên đây, Quỳnh Việt, ông này kia theo lời mà hưởng ứng của thượng tọa ở bản đó, rất là vui mừng. Tôi và tôi không nói tôi đạo gì, nếu mà tôi coi chưa có đạo khác đó, thì tôi sẽ đi vô cái đạo Phật. Dám nói lên, dám thấy lòng yêu nước, thấy cái hệ này mà mất nước sắp tới. Thì vậy tôi muốn chia sẻ cái ngày lưa pho này, chúng ta cũng nên họp lại gia đình tôi đây cũng vậy. Ăn uống rồi nhắc, nói ra cho con cái biết, con cháu nó biết cái lịch sử Việt Nam, cộng sản như thế nào. Có những người ở đây ba mươi mấy tuổi rồi, nói gì, chống đối gì, ai cũng vậy chứ bây giờ. Người ta đất nước êm rồi. Thiệt, tôi nghe mấy người đó nói nhục nhã quá đi, không có biết cái gì. Tôi xin hết, có ý kiến mà nhiều, có ý kiến với mấy chị.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Hưng rất là nhiều. Vâng, ông Hưng nói cái điều đó rất là đúng, không có một cái quốc gia nào, đúng ra người Việt Nam mình á, cái thời mà năm 75 đó, mặc dù bao nhiêu cái đau buồn tủi hận của cái ngày 30 tháng 4 thật, nhưng mà đó là một cái cơ hội bằng vàng cho những người cộng sản, họ biết sử dụng cái đó để mà nếu mà học theo cái bài học của nước Mỹ, mà sau cái cuộc nội chiến giữa Nam và Bắc đó, và lập tức mà thả không có một ai bị bắt làm tù binh, tất cả mọi người đều được trở về quê quán làm ăn và cùng nhau chung sức xây dựng nước Mỹ, đến nỗi mà ông tướng thắng trận còn phải ra lệnh cho tất cả các binh sĩ dưới quyền là phải tỏ lòng kính trọng những ông tướng thua trận hay là những người lính thua trận, để mà cho họ đừng có mặc cảm, tại vì tất cả đều cùng là người Mỹ cả. Thành ra nếu mà họ học được cái bài học đó thì đất nước Việt Nam mình chắc đã vươn lên thành một cái cường quốc ở tại Á Châu rồi. Nhưng mà rất là đáng buồn thì giống như ông vừa nói đó, chính vì cái sự sai lầm ghê gớm của họ, từ sai lầm này tới sai lầm khác, chính vì những cái sai lầm từ đầu như vậy thành ra đã xảy ra đến năm 75. Nhưng mà không biết thưa quý khán giả, với lại chúng ta có biết không, cái bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ đó, họ tạo ảnh hưởng rất nhiều trong những người ở trên thế giới, và có nhiều bản tuyên ngôn của các quốc gia khác đã bắt chước theo những cái điều trong cái bản tuyên ngôn này. Trong đó có bản tuyên ngôn của nước Pháp. Nước Pháp đó là có từ trước nước Mỹ rất là lâu, nhưng mà sau đó đó khi mà họ viết lại cái bản tuyên ngôn về cái quyền của con người và quyền của người công dân đó vào năm 1789, tức là 13 năm sau khi mà nước Mỹ độc lập, đưa ra cái bản tuyên ngôn độc lập, thì họ cũng đã mượn một số những cái ngôn ngữ ở trong cái bản tuyên ngôn độc lập này để mà viết ở trong cái bản tuyên ngôn đó. Đồng thời ra đó, nước Venezuela của Nam Mỹ cũng trích đoạn một số những cái lời trong tuyên ngôn độc lập. Và có thể tưởng tượng được không, nếu cứ vụ lên Google Search, chúng tôi đang có ở trên Google Search thì thấy ngay cả nước Việt Nam, cái bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam, của chính quyền Việt Minh năm 1945, cũng tức là Hồ Chí Minh cũng mượn những cái lời ở trong của tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Cái điều này chúng tôi đặt thấy ở trên Google. Điều này cũng thế mà chỉ có giỏi cái chuyện mà đi kêu làm cầm nhầm mượn phạm của người ta thôi, mà không có thể thực thi tí nào cái tinh thần của tuyên ngôn độc lập này cả. Có phải không Kim Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Vâng, thưa chị Thúy Thanh Thủy, chúng ta chỉ còn một đôi ít giờ, thành ra chắc để trở lại với cái không khí của ngày lễ Quốc khánh, ngày lễ độc lập ngày mai, chị Vũ Thanh Thủy có cũng như quý thính giả có mua sườn để nướng, hoặc là hot dog, hoặc là barbecue như gà, hamburger, rồi có bắp nữa chị Vũ Thanh Thủy. Mùa này bắp cũng rẻ, 6 trái 1 đồng, thành ra người ta cũng
đúng
thích
như
ăn
vậy
bắp nướng.
Mà đã barbecue nướng thịt là phải có nướng bắp luôn.
Vâng, đó là những cái truyền thống. Thành ra khi mà đài của chúng tôi cũng có cái tiết mục mới để cho những quý vị nào mà không có thì giờ đọc báo hoặc là không có để ý đến thì biết nơi nào có những món gì rẻ để mà mua, thì cái mùa này là ngày lễ độc lập họ có đầy đủ cả, mà dưa hấu không hột cũng có, cũng rẻ ở nhiều nơi, vân vân và vân vân. Thì cái tiết mục này cũng được nhằm để mà phục vụ quý thính giả. Thì chị Vũ Thanh Thủy đã có sẵn mọi sự chưa ạ? Ngay cả mùa này là nóng ice cream nữa chị.
Lược sơ qua cái danh sách của Kim Thoa xem như thế nào, Kim Thoa và chị Kim Oanh, thì trong cuối tuần vừa qua đó là chúng tôi nghe cái này thấy khỏe quá trời vậy. Bây giờ là cứ việc nghe cái chương trình này xong rồi nói đúng chợ nào đúng theo món nào vào mua món đó thôi, chứ nhiều khi mình cứ vào trong chợ cái mình mua món sale cái mình mua thêm bao nhiêu món khác không sao tí nào, mà nhiều khi giá tiền nó còn đắt hơn những cái nơi khác nữa Kim Thoa.
Dạ,
thành
vâng.
ra khi mà Kim Thoa với Kim Oanh làm một cái bản một cái mà liệt kê những cái nơi những cái gì rẻ nhất ở mọi nơi đó, nhưng mà như vậy nó hơi mất công một tí. Kim Thoa may mà lúc này xăng cũng hơi xuống giá một chút, là chúng ta sẽ đến chợ này để mua sườn, xong rồi đến chợ kia để mà mua dưa hấu, đến chợ nọ để mua bát, rồi đến chợ kia để mà mua burger hay là mua hot dog hả Kim Thoa?
Vâng, không, thường thì chúng tôi thâu lại những cái giá rẻ nhất ở một cái tiệm với những cái món rẻ nhất so sánh với những nơi khác. Thành ra quý vị cũng có thể đến một cái tiệm đó mà có được khá đầy đủ. Nhưng mà chị Vũ Thanh Thủy có muốn nhận được quý thính giả không? Bây giờ quý thính giả lại gọi đầy trên đường dây ạ. Xin được mời quý thính giả.
Vâng,
chị...
vâng ạ, xin mời ạ.
Chào cô Thanh Thủy và cô Kim Thoa.
Xin được biết tên
dạ,
của
vâng.
ông ạ.
Xin chào ông ạ.
Dạ, Tổ Trung Quốc ạ.
Xin chào ông.
Dạ, vâng, chào ông Quốc.
Tôi ở với Cộng sản cũng hơn 30 năm, và qua Mỹ được mấy năm nay. Thì nói chung thì giống như hồi nãy có một vị thính giả nói thì mình không có cái ngày độc lập để mừng. Thì gia đình tôi cũng mình gần như là mình nhận cái đây là cái quê hương thứ hai. Thì mình cũng tổ chức ăn uống rồi giống như là một cái dịp kỷ niệm để mình đỡ tuổi thân cho cái đất nước của mình. Với lại tôi lặp lại là tôi cũng sống với Việt Cộng hơn 30 năm, thì như là nãy chị Thanh Thủy nói là Việt Cộng họ sai lầm khi mà họ chiếm được cái miền Nam á, thì họ bắt bớ rồi giam cầm những cái người của chế độ cũ, không có giống như cái tình anh em huynh đệ giống như cái nước Mỹ. Thì thật ra đó cái tình huống nó khác là thế này. Cái Việt Cộng á, đa số á, cái giới lãnh đạo của họ đó là thành phần trình độ văn hóa không có, chuyên môn không có, họ giỏi nếu họ giỏi thì họ giỏi lưu manh láo cá. Thành ra cái đảng Cộng sản họ chỉ giống như cái đảng mafia nhưng mà có tổ chức lớn hơn, chi tiết hơn. Thành ra cái cách cư xử họ của một kẻ tiểu nhân nó khác với lại cái quân đội miền Bắc của nước Mỹ khi xưa. Và thành ra tôi thấy bây giờ cái xã hội Việt Nam thì khi những cái cán bộ mà họ lưu manh láo cá, họ leo lên, khi mà họ leo lên được cái vị trí mà ăn trên ngồi trước, đạp đầu đạp cổ người dân rồi đó, thì họ rất là sợ mất. Thành ra nếu mà lúc đó họ cho những cái người mà phục vụ trong chính quyền cũ mà được tự do thì họ sợ là lật đổ họ. Vì họ là thành phần đa số là như Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu cái gì. Cái giới lãnh đạo của Việt Cộng là toàn là lớp 3 trường làng không à. Mà khi một cái anh mà anh chốt thì ảnh lên được lên trên đó đó. Ảnh nhờ cái láo cá, nhờ cái lưu manh thì ảnh leo lên được cái đó. Thì ảnh ngồi trên đầu, trên cổ người ta, ảnh rất là sợ mất cái ghế đó. Chứ không phải là họ sai lầm. Hồi nãy chị Thủy có thể là qua đây lâu rồi chị không có hiểu được cái bản chất của Việt Cộng. Tôi thì tôi sống hơn 30 năm rồi, tôi mới qua mấy năm thôi. Thành ra
cảm ơn anh Quốc rất là nhiều. Vâng,
anh
nhận nhận xét rất là đúng.
Dạ, họ sợ mình lật đổ họ thôi, ra họ cư xử theo cái cách của kẻ tiểu nhân. Dạ,
vâng.
Với lại sẵn
đây, vâng, cảm ơn anh Quốc rất là nhiều. Anh nói rất là đúng. Vâng,
dạ. Sẵn đây thì tôi cũng gửi lời đồng hương á, mai mốt đừng có gọi là chính quyền Cộng sản Việt Nam nữa, mà cứ gọi là bạo quyền Việt Cộng, tại vì nó xứng đáng được cái danh từ đó. Mình cứ gọi bạo quyền Việt Cộng, tại vì tôi thấy bây giờ
dạ.
ở bên đó nó giống như cái đảng mafia vậy thôi ạ.
Dạ vâng, cảm
dạ,
ơn
vâng.
rất nhiều ạ.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến Trịnh Quốc. Thật ra hồi nãy khi bạn nói thật ra cái sai lầm là một cách nói mà cho nó lịch sự một chút, nhưng mà quả đúng như anh Quốc nhận xét rất là đúng. Từ nội dung căn bản của hai trận chiến, dù là cùng là nội chiến nhưng nó khác nhau rất là xa. Nội chiến của nước Mỹ và tất cả đều bắt nguồn từ cái lòng ái quốc, cái lòng yêu quê hương của họ. Họ không có cái agenda nào khác, không có một cái mưu đồ nào cả ngoài cái lòng yêu quê hương. Và chỉ còn là vấn đề mà giữa Nam và Bắc, rồi người nô lệ thế này thế kia thôi, thành ra mới có cái trận nội chiến đó. Trong khi đó trận nội chiến của Việt Nam nó bắt nguồn tại vì có cái chủ nghĩa cộng sản, là một cái chủ nghĩa cộng sản quốc tế nó thu nhập vào Việt Nam, cho nên họ đặt trở nên những cái kêu là những con người cuồng tín, và là toàn hấp thụ từ những cái người lấy cái lòng căm thù, những cái người mà vừa ít học mà ít đến như là anh Quốc vừa nói đến đó, mà khơi dậy cái lòng căm thù lên để mà đi chiếm đoạt được của người khác. Mà chính vì vậy cho tới bây giờ 37 năm sau rồi cũng không thay đổi nổi, tại vì nhờ vậy mà những người cộng sản họ mới trở thành giàu có đến tức sẽ nhả ra, phải không Kim Thoa? Thành ra bây giờ chỉ có cách nào khi nào mà cái chủ nghĩa nó sụp đổ thì như vậy người Việt Nam, người dân Việt Nam mới có cơ hội mà làm lại, mới có hy vọng có được một cái ngày mà thật sự mà độc lập như là cái ngày lễ độc lập của nước Mỹ mà thôi. Có nghĩa là bây giờ quý giả thì lại gọi vào luôn luôn là vào lúc cuối giờ.
Chúng tôi
rất là xin cáo lỗi là bởi vì cái chương trình này khi mà chúng ta trộn lẫn vừa lịch sử với lại những cái sinh hoạt đời thường của gia đình á, ăn uống các thứ thì nó hơi có vẻ như không có thích hợp lắm để cho mà quý khán giả có thể tiện và cảm thấy thoải mái. Nói đến chuyện chính trị thì nó có vẻ nghiêm trọng quá, trong khi đến chuyện ăn uống nó lại có vẻ phàm tục bình thường quá ở chúng ta.
Dạ vâng, nhưng mà đúng như vậy, khi mà người ta bảo rằng là những cái buổi nào mà muốn cho nó vừa vui vừa hòa hợp được với tất cả mọi người thường thường đều phải có ăn uống thì nó mới khơi mào cho những cái buổi nói chuyện này kia nó dễ vào ngạ. Nhưng mà bởi vì trong một cái chương trình nó ngắn, thành ra chúng tôi đành phải cáo lỗi với những quý thính giả còn trên đường dây, và thì giờ đã hết, không có thể nhận được quý vị nữa. Cảm ơn chị Vũ Thanh Thủy, mời chị kết thúc.
Vâng, xin cảm ơn quý khán giả rất là nhiều. Cảm ơn Kim Thoa đã cùng điều hành chương trình này ngày hôm nay. Trong cái ngày lễ độc lập này đó, thì giống như một vài thính giả đã lên tiếng nói đó, trong lúc mà nhìn người dân Mỹ, người ta càng tưng bừng tổ chức ăn mừng ngày lễ độc lập của họ bao nhiêu, pháo bông càng nổ rền trời bao nhiêu, cờ Mỹ càng bay khắp nơi, trên khắp nước Mỹ, rồi thì mọi quốc gia đều chúc mừng nước Mỹ thêm một tuổi, thì lại làm cho những người Việt Nam lưu vong như chúng ta lại càng cảm thấy tủi thân, tủi lòng là đất nước quê hương mình đã không còn để mà có thể có được một cái ngày mà mọi người đều hướng về mà ăn mừng như vậy. Chỉ có cái ngày để mà tủi buồn, mà hận, cái ngày quốc hận để mà mình nhớ về để mà buồn mà thôi. Nhưng mà chắc chắn không xa trong tương lai, luôn luôn bao giờ chính nghĩa cũng sẽ thắng bảo tàng. Thành ra cứ nuôi xin dành cái ngày quốc khánh của nước Mỹ này để chúng ta tưởng tượng đến một ngày nào đó quê hương Việt Nam không có còn chủ nghĩa cộng sản nữa, và như vậy người dân mình, mọi gia đình mình cũng có thể hồn nhiên một cách rất là không hoàn toàn, không có bất cứ một người dân thường nào đó cũng cảm thấy cái lòng ái quốc nó dâng lên khi mình nhìn thấy mà những cái buổi lễ tưng bừng mà ăn mừng ngày quốc khánh như thế này. Trong ngày mai, ngày quốc khánh của nước Mỹ, chúng tôi xin chân thành cầu chúc tất cả mọi gia đình Việt Nam có được một cái ngày thật là vui tươi đầm ấm bên gia đình, nhưng mà cũng xin dùng cái ngày này để ôn lại, học hỏi những cái điều tốt đẹp, những cái sự hy sinh can trường của những cái người đã lập ra cái nước Mỹ này từ nguyên thủy, từ 236 năm trước, để qua đó hy vọng từng người Việt Nam mình rút tỉa ra một vài kinh nghiệm mà mỗi cá nhân có thể thu thập được, và rồi phần nào đó áp dụng được vào trong cái đời sống bình thường của mình, để mà dần dần đến một ngày nào đó khi mà đất nước Việt Nam mình cũng có thể được hưởng độc lập và tự do như thế này thì sẽ là cái ngày hạnh phúc biết là chừng nào. Ước mong rằng ngày đó sẽ mau tới, và đó là cái lời nguyện cầu của chúng tôi cho nước Mỹ ngày mai, và đồng thời cũng nguyện cầu cho quê hương Việt Nam sớm được ngày một ngày độc lập tưng bừng như ngày ở tại Hoa Kỳ này. Văn Kiên xin rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn quý khán giả đã gọi cả đóng góp, và cũng cảm lỗi với những quý vị vẫn còn trên đường dây. Cảm ơn Kim Thoa đã cùng điều hành chương trình hôm nay, Kim Thoa, và chắc chắn là trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai lại phải xin nhắc lại cái bản đó, cái bản đi chợ đó nữa, để mà những quý vị nào chưa kịp đi chợ đó thì chiều nay và sáng mai sẽ còn kịp đi chợ, để chiều mai vừa coi pháo bông vừa ăn barbecue và anh Bắp cũng như là anh Dê Hấu Kim Thoa.
Dạ vâng, chắc chắn như vậy. Cảm ơn chị Vũ Thanh Thủy đã nhắc. Chúng tôi cũng xin báo rằng là khoảng 2 giờ rưỡi, ngay sau cái phần thông báo này, chúng tôi sẽ cho phát lại cái phần đi chợ cuối tuần nơi nào rẻ để quý vị nào có thể mua sắm những cái vật dụng cần thiết với cái giá rẻ trong cái dịp lễ này. Xin cảm ơn chị Vũ Thanh Thủy và xin kính chào chị ạ. Xin cảm ơn quý thính giả.